This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hello Tiến Dũng, hôm nay bạn có khỏe hay không sau một cơn mưa thiệt là đẹp trời của ngày hôm qua? Hôm nay trời cũng đã sáng sáng lên một chút rồi nhưng sẽ bị mưa nữa nha.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600. Chào Hoàng Tĩnh, Hoàng Tĩnh khỏe không? Có gì mới không anh?
Rất là ok bạn Hiền, tối đi chơi cũng vui lắm. Đi mà trong mưa, nói thiệt chứ đi cũng...
Anh Hoàng Tĩnh này cái ngày lễ, cái weekend là không cần biết mưa hay nắng, dắt tay vợ đi tắm mưa là vui rồi.
Đi hai người không nói gì, đi nguyên một băng luôn á chứ. Đi bốn người luôn, đi nguyên một gia đình luôn.
Nhỏ tắm mưa theo luôn hả?
Cho nó đi tắm mưa luôn, dù ít dù nhiều, dù ở ngoài xe, ra tới trong nhà cũng phải đi tắm mưa luôn. Trời ơi, hôm qua ngày...
Dũng thấy là rất là hâm mộ đó.
Hú hồn bay
mưa hay nắng mà cuối tuần dẫn vợ con đi chơi là điều đó là hạnh phúc mong manh đó.
Đi hai người cũng đâu có vui đâu bạn, vượt vòng vòng hai người đâu có vui, phải bốn người á vượt vòng vòng mới vui, phải không?
Thì em nói gia đình nếu bốn người đi hai người sao vui được, hai người lại buồn sao?
Thì đó hai người chạy trước,
hai người dẫn đi bao nhiêu thì vui.
Hai người chạy trước, hai người chạy sau vượt nhau rồi đó. Bữa nào anh em mình vậy cũng vậy nha ha. Kéo nguyên bầy ra vượt, nguyên đài đó phải không, ra công viên rượt ngao chạy một vòng thôi.
Không được đâu, cái này nếu có làm thì cũng đừng la lên, on air nhà kỳ lắm. trời mát mà làm gì kỳ lắm. Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tĩnh. Cái thưa vị, sáng ngày hôm nay Hoàng Tĩnh cũng thấy rằng thị trường chứng khoán hầu như là đa số là những con số màu đỏ. Cái thưa vị, chúng ta biết là những yếu tố nho nhỏ cũng là ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, mà hôm nay thì rất nhiều yếu tố khác nhau. Dow Jones thì giảm 75 điểm, hiện tại là 25.889 điểm. Nasdaq thì giảm 34 điểm, hiện tại là 8.075 điểm. S&P 500 giảm 7 điểm, hiện tại là 2.893 điểm. Thiên Nốt 15 là 2.90%. Dầu thô thì lên khoảng 44 xu một thùng, dầu thô hiện tại là 7.22 đồng. Một euro đã được 1 đồng 15 xu. Vàng thì giảm 10 đồng 90 xu. Quả vàng hiện tại 1.195 đồng 70 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm thì hôm nay là 4.39%, từ rồi cao nhất là 4.34%. Lãi suất quy định cho 15 năm thì hôm nay là 3.80%, từ rồi cao nhất là 3.75%. Ở Việt Nam thì một bitcoin mua vào là 23.270 đồng, bán ra là 23.350 đồng. Vàng thì mua vào 36.590.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến xăng dầu. Theo như một cái con số thống kê mới nhất của AAA thì người Mỹ sẽ trả hơn tiền xăng so với năm ngoái là 43 cent cho một gallon. Là một bình xăng mà 15 gallon thì trả thêm 6 đồng 45 xu. Thì so với cái năm ngoái thôi, nhưng mà năm nay đó thì người Mỹ đặc biệt về, xin lỗi, cái năm nay thì cũng cao, nhưng mà cái tháng này so với tháng trước đó thì có thể trả rẻ hơn đến 27 xu. Cái lý do vì cái mùa thu tới đây đó, quý vị trả chỉ có 2 đồng 70 xu. Average là trên toàn nước Mỹ đó, cái giá trung bình là 2 đồng 70 xu. Vì so với cái Memorial, tức là 3 tháng trước, thì chúng ta phải trả là 2 đồng 97 xu lần. Tức là trong vài tháng nay thì chúng ta trả xe, tiền xăng ít hơn rồi, đi xe thì nó cũng giảm nhiệt chút xíu. Và chúng ta biết rằng trong những ngày sắp tới thì có thể xăng nó sẽ giảm đi một phần nào đó. Riêng về Texas thì xăng rất là rẻ, có nhiều nơi chỉ có 2 đồng 40 xu mà thôi, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến một vị bác sĩ tên là Gary Tiggis. Quý vị biết rằng cái Chủ nhật vừa rồi đó, thì khi mà phỏng vấn trên đài Dallas Morning News thì vô tình tiếng Việt Nam và tiếng bình dân nó là sảy miệng, cái thưa quý vị. Khi mà phỏng vấn thì ông lại nói rằng những người bác sĩ mà female đó, những bác sĩ nữ đó thì làm việc hình như là không có don't work as hard, không có làm việc. Cái chữ don't work as hard hay don't work hard nó khác. Còn don't work as hard tức là nó không có làm việc hết mình. Thì cái câu này đã làm cho một cái dàn sóng dậy lên, những đặc biệt những cái vị nào mà phụ nữ mà là bác sĩ họ bực mình lắm, cái thưa quý vị. Và khi mà bị cái từ bình dân mà bị ném đá đó, thì ông lại lên bắt đầu đính chính lại. Ông ý ông nói rằng những người bác sĩ đó thì cái giờ của họ nó rất là phức tạp, có những người phải on call, có những người phải làm khi là 12 tiếng, 20 tiếng, có những cái căn mổ mà ở lại gọi là vài ngày trong nhà thương để thăm dò bệnh nhân của mình thì nó rất là phức tạp. Nhưng mà những người phụ nữ về bác sĩ đó thì simply là họ đơn giản là họ không muốn làm việc long hours. Họ hình như họ có gia đình rồi thì họ muốn ở nhà với con vân vân. Thì ý của ông là như vậy. Thì khi mà đính chính thì cái giảm việc chút xíu, chúng tôi vì mặc dù chúng ta biết là người nữ, người bác sĩ mà về nữ đó thì bác sĩ nữ đó thì làm ít hơn người nam đến 27.7% tiền lương. Cái average hiện tại bây giờ là 105.000 một năm. Vậy thì tính ra thì chỉ có năm mấy đồng một giờ. Ví dụ không biết cái chính xác nào đó là 27.7 less an average 105.000 một năm. Tức là không phải là một lương 105.000 một năm hay là ít hơn 105.000 một năm quý vị. Nhưng mà quý vị cũng quay trở ngược lại cái bản tin này đó. Để khi quý vị cẩn thận, một cái lời nói mà nó không có tế nhị đó có thể gây ra một cái làn sóng gọi là rất mạnh, gọi là phản bác. Nhưng mà đặc biệt những người nào mà có, chúng ta có một cái thái độ nó cao cao đó, mà ra giữa truyền thông đó, quý vị nói không cẩn thận đó, thì chúng ta dễ dàng bị ném đá như trường hợp của vị bác sĩ này. Và cái reputation của quý vị nó go all the way down, tức là về cái uy tín của quý vị nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều của quý vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến student loan. Vì lý do ngày hôm nay có khoảng trên 30% những người học sinh đã không trả nổi cái student loan 6 năm, 6 years, trong vòng 6 năm, tức là muốn default, tức là muốn mà phá sản luôn rồi đó. Nhiều người biết rằng chỉ có cái chết mới chia lửa đôi với cái student loan này thôi, quý vị. Nợ thuế và nợ student loan, vì cái này có subsidy của chính phủ này, chính phủ phải đứng ra chịu. Mình không trả là chính phủ phải trả, vì thế chính phủ bắt buộc mình phải trả cái nợ này. Cái lý do vì trường hợp những em học sinh ra trường không có việc làm đã làm cho cái nợ nó không thể trả nổi. Thì bây giờ cái luật mới của chính phủ thì những em học sinh nào mà ra trường gọi là high school đó, rồi chúng ta phải có cái bằng at least là college hoặc là university, tức là nó gọi là cái post secondary cái education, tức là phải có cái bằng 2 năm là associate, cái bằng 4 năm là bằng bachelor, và muốn doctorate, muốn master hay là muốn doctor gì đó tùy nữa, phải có như vậy. Quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ các em ra trường 6 tháng sau là phải trả cái nợ student loan rồi, và bây giờ lại không có trả nổi thì cái nợ đã kéo dài, chưa kể tiền phạt, tiền interest vân vân, thì các em chìm trong nợ nần. Cái bản tin này nó ví dụ cũng chia sẻ một chút xíu. Quý vị biết rằng học sinh ngày hôm nay đó, đặc biệt con em quý vị đó, nó những cái ước mơ mà hơi quái một chút xíu, quý vị, nó gọi là cái passion. Chẳng hạn như cha mẹ nào cũng vậy, ao ước con mình phải có một cái nghề, cho nó ra cái nghề mà sau này nó bảo đảm được cái bản thân của nó. Chẳng hạn như về có nhiều người mơ nhẹ nhẹ là ra bác sĩ, ra kỹ sư, hay là một cái ngành nào đó, accounting, hay là về nurse, hay là về pharmacy, vân vân, pharmacist. Có nhiều người cao hơn chút xíu thì làm bác sĩ, rồi có nhiều người cao mơ hơn nữa, con học giỏi quá thì bác sĩ giải phẫu, thủy tim, vân vân. Nhưng mà ít có ai khuyến khích con mình học cái nghề theo cái passion của mình. Hạn như con thích vẽ, thật sự vẽ thì ra trường không biết làm gì để sống, quý vị. Hay là ngành cái nghề về social, xã hội, vân vân. Có nhiều cái ngành mà khỏi nói ra trường khó kiếm việc làm, nhưng mà về cái passion của các em thích như vậy, thích vẽ hay là thích về nhạc lý hay là vân vân, thì các em lại thích. Nhưng mà chúng ta là cha mẹ cũng nên giáo dục một chút xíu, phải có cái động viên hoặc là phải giải thích các em. Vì cái passion thì được đó, nhưng mà mượn nợ để mà fulfill cái passion của mình thì chúng ta, các em ra trường không có trả nổi nợ đó, là quý vị có thể trả giùm cho con em của mình nữa. Nhưng mà nên nhắc nhở là làm cách nào, nếu mà có cái scholarship hay là mượn có cái tiền grant rồi tiền financial aid đó, thì ra trường không mắc nợ đó, thì muốn theo cái passion nào cũng được. Mà nếu đã mượn tiền là bắt buộc phải trả, mà bắt buộc phải trả là bắt buộc cách nào ra trường cái nghề mình ra trường phải có việc làm, còn không là chết chắc, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng nói về người Mỹ có một cái hiểu về credit score. Cái credit score đó nó rất là phức tạp, kính thưa quý vị. Nhưng mà theo như cái CFA đó, Consumer Federation of America, thì Vantage Score đã làm một cái survey. Họ đã tìm hiểu trên mấy ngàn người, gọi là several thousand people. Thì những số người họ cho biết theo cái factor, và họ cho biết là cái factor mà có thể làm cho cái credit score nó cao lên đó, hay là thấp luôn đó, là tùy theo ba cái yếu tố. Thứ nhất là missed payment, là rớt điểm. High credit card balance, miss điểm. Personal penalty, miss điểm. Tức là chúng ta trả cái tiền nợ mà trả trễ đó cũng bị mất điểm. Cái balance mà high đó, dạng chúng ta có 1.000 chúng ta xài, cái credit card chúng ta xài trên 300 là high rồi. Không được xài quá 30% trong cái điểm tín dụng, cái điểm cái credit card balance, quý vị không được xài quá 300 đồng, chúng ta có 1.000. Cái personal penalty là cũng bị dướng vào đó luôn, tức là ba yếu tố. Những yếu tố mà họ nghĩ rằng có những người họ trả lời sai, tức là ngoài ba yếu tố đó là đúng đó, nhưng mà có những họ thêm, tức là thêm cánh, thêm râu ria đó, chẳng hạn như là về tình trạng vợ chồng ly dị ảnh hưởng, tuổi ảnh hưởng, tax anh thiếu nợ thuế ảnh hưởng, medical debt under 6 months ảnh hưởng, silver judgment ảnh hưởng. Thật sự ra thì nó không có rated, cái điểm tín dụng không có mất lắm, cái tùy theo cái này nó nói là, tức là họ incorrect items. Những cái này thì không, hoàn toàn không có chính xác, nhưng mà cái ba cái fact từ chính đó, là miss payment, high credit card balance, personal bankruptcy. Vậy thì làm cách nào để nâng cái điểm tín dụng? Thì có khoảng 86% nói rằng chúng ta trả tiền nợ đúng thời điểm. 72% nói rằng phải nên keep cái credit card balance dưới 30%, tức là 1.000 thì xài dưới 300 đồng. 66% nói rằng nên tránh mở nhiều cái thẻ tín dụng. Thật sự ba cái này đều đúng hết, nhưng mà ba cái này phải thực hiện chung với nhau, chứ không phải làm một cái thôi. Ví dụ bây giờ quý vị cứ payment on time đi, mà chúng ta cứ tiếp tục mở nhiều cái thẻ, hoặc là chúng ta xài over cái limit, cái balance, thật sự ra cũng thua luôn. Ba cái này phải làm chung mới được. Thì nhiều người hiểu rằng chỉ cần làm một thôi là chúng ta có thể nâng điểm tín dụng. Và sau đây là cái credit score 101. Cái payment history rất quan trọng, được 35 điểm tín dụng quý vị. Nếu mà chúng ta trả đúng thời điểm thì chúng ta được 35 điểm trong cái điểm tín dụng quý vị. Nhớ nha, payment history. Cái thứ hai đó, cái thứ hai là cái credit utilization. Cái này cũng rất quan trọng. Nói chung một cái tỷ lệ sự tín dụng đó là 30%. Chúng ta trả cái hạn như bây giờ chúng ta trả chúng ta có cái credit balance 1.000 đồng, chúng ta chỉ xài 300 trở xuống thôi, chúng ta chỉ cần xài trên là chúng ta bị mất điểm rồi. Nhớ nha, không được xài hơn 30% trong cái điểm tín dụng của quý vị, tức là cái balance, tức là chúng ta có cái credit line là 1.000, chúng ta xài under 300 đồng thì ok. Cái history, cái credit history cũng rất là quan trọng, chúng ta được 15 điểm về cái này. Tức là cái credit mà dùng dưới 3% chúng ta được 30 điểm. Rồi cái payment history được 35 điểm. Cái history của vị, cái credit history của vị được 15 điểm. Rồi miss account được 10 điểm. Tức là trong một năm gì đó chúng ta đừng có... miss account là chúng ta mượn nhà, mượn xe, rồi xài nợ nhiều quá thì nó cũng bị ảnh hưởng. Nếu mà chúng ta xài balance đúng nhau trong cái khả năng của vị đó thì chúng ta được 10%. Rồi nếu mà cái chúng ta cứ đòi hỏi, ví dụ như chúng ta vào một cái cửa tiệm mà họ cho quý vị 10% off, nếu mà chúng ta mở cái credit card của cái tiệm đó thì chúng ta mất 10 điểm. Rồi chúng ta một năm mà không đòi hỏi, nhưng không có gọi là cái request, cái loan đó, thì chúng ta được 10 điểm. Thì tổng số điểm lại đó là chúng ta được khoảng 90 điểm. Nhưng mà ở Mỹ thì 800 điểm đã thấy hơi hiếm rồi, quý vị. Còn nếu mà được 900 điểm, chắc những người mà tỷ phú thì có thể được 900 điểm, còn ngoài ra thì, xin lỗi, 90 điểm. Còn ngoài ra thì thường thường như quý vị thì có thể được khoảng, cao lắm là khoảng 800 là ok. Là cái điểm thôi cũng là khá tốt rồi, quý vị. Xin trở lại hoàn tính.
Nói chung là điểm điểm thì phải gọi là quý vị cần phải cẩn thận rất là nhiều trong cái vấn đề mình tạo dựng cái credit của cái vấn đề này, hoặc là chúng ta trả tiền khi mà chúng ta xài credit, thì quý vị cần lưu ý đó, nhất là những người nào mà đang trong cái tư thế là chuẩn bị mình mua nhà, mua này nọ mà cần phải credit thì mình phải chuẩn bị nhiều hơn phần tín dụng.
Dạ vâng, cảm ơn tính anh tính nói tín dụng không có nghe rõ lắm. Sáng nay chắc đi hoàn tiếng hay sao
nữa. Nó trời nghe thấy lãng mạn lắm, không gì hết trơn, nghe rất là hay bạn. Nhưng mà mình chỉ nói rằng là
không, anh Hoàng Tính nói thì em nghe, em nói thì anh nghe đó, mẹ anh nói em cũng nghe lắm. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ 23 vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị, chào anh Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.